Câu hỏi thứ hai, thưa thầy, cho con hỏi, một người làm điều xấu với một người khác rồi họ biện minh đó là quả báo của người kia chứ không phải bài họ, trong trường hợp đó nên giải thích như thế nào theo luật nhân quả? Họ đã giải thích rồi. Giải thích của họ là tại vì cái người kia trả quả chứ tôi đâu phải là người tạo nhân. Thưa thầy, nhân quả chúng ta có nhân quả mà có khi có những cái quả mình tạo trong đời này, xin lỗi, có những cái nhân mình tạo trong đời này và cái quả nó có liền. Ví dụ cây trà mình trồng tháng 6 và tháng 7 có trái này thì nó là loại quả mà trồng nó được trong một khoảng thời gian ngắn là có quả. Nhưng cái bưởi, cái cam phải bốn năm mới có trái, ví dụ như thế. Hay là trồng cái xoài, cái đứt phải nhiều ngày tháng mới có trái, gì không thể có liền trong một năm mình trồng được. Nhân quả cũng thế, có những cái nhân mình tạo thấy quả liền trước mắt và có những nhân mình tạo cái quả nó sẽ tới sau này. Nhưng bởi vì chúng ta không phải là người có cái đạo nhãn để chúng ta thấy rõ những cái nhân quả dù là dù ít, cho nên cái người nói này là họ nói đúng trong câu đâu, nhưng mà nếu họ dính vào cái này thì đôi lúc họ đang tạo nhân mà họ cũng họ đang tạo, tại vì nếu mà nghĩ là nếu mà người luôn luôn nghĩ như vậy là người này không bao giờ nhiều nhân quả, họ cứ tạo khổ cho người khác mà họ đổ thừa, họ nói anh nó đang trả quả chứ không phải của mình. Thế nên cái này tốt, cái này là đúng, nhưng mà nguy hiểm nếu mình giữ một người này là cái tâm của mình luôn luôn tạo khổ đau cho người khác mà không có làm được. Thế nên mình nghĩ cái điều này đúng cái nhân quả, nhưng ai xác định điều đó? Mà nếu không ai xác định mà mình cứ sống theo cái đạo lý mình nghĩ đấy đó, thì đôi khi mình đang là người tạo cái nhân xấu cho mình. Ví dụ như giờ thật như này, rồi tôi nói là tôi đâu có phải làm cho nó đang trả cho tôi, nhưng mà tôi lại tính nếu như những người đó họ bị đến một cái họ chấp nhận và không lỡ tôi làm trả nhưng mà đến đến người làm tao quá buồn vậy thì lúc đó không cần nhân quả luôn, không cần nhân quả cứ hiện tại gì đó vì trước mắt là đánh tao là phải đó. Và tự ra nghĩ như vậy cũng được, nhưng nó đúng thì nó đúng, nhưng mà nguy hiểm cho bản thân. Vì bản thân nghĩ như vậy biết đó, thì mình không còn làm thiện nữa, mình bất cần mọi thứ tạo nhân rồi đổ của người khác trả quả. Có một ví dụ, cái trường hợp thứ hai, tôi không có tính thọ phước gì hết. Đời này tôi tính bây giờ tôi có tin trước 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 sau có nhân quả hậu báo thì cái người này có quyền nói như thế. Nhưng nếu một người nghĩ rằng không có nhân quả hậu báo gì hết thì đời sống người này sẽ bất cần và chẳng cần sợ hãi cứ gì mà. Nhưng nếu người này nói thôi có tội có phước có nhân có quả, người còn tin có tội có phước có nhân quả thì họ sẽ giảm đi cái phần tạo lỗi vì họ tin có nhân quả. Còn người nghĩ rằng đời này chết là hết thì người này làm bất cứ việc gì cũng không nghe không sợ. Còn ví dụ người ta coi chết là không có mình không có tạo được cái phước là không hỏi nhờ sợ tội họ còn dừng chết lên một mình là họ nuốt phát luôn. Cho nên trong giữa hai cái chất, một cái là chất có, một cái là chất không. Ví dụ cái nào là chất không, không tội phước không nhân quả không có gọi là kiếm trước kiếm sau gì, đây là chắc không nè. Rồi người chắc có nè, có tội có phước nè, có một người là ở cái này của nhân quả kia là cái đó đôi khi chắc mình nhìn à con có tội phước không trời, nhưng mà cái người chắc không chắc có là ก็มีปัจจัยอยู่ที่เขาเลยว่าเป็นผู้ดันในดันยิ่งปฏิบัติจะเข้าไปหรือคุณบอกว่าแต่ยิ่งโดยเฉพาะที่ยิ่งเข้าถึงเอ็มบีดีเขาแค่ของเขาคนเดียวก็เพื่อจะก่อที่จะเขาบอกวิ่งได้เขาบอกวิ่งได้แย่แล้วแย่ได้แล้วกินมาตายกินยาพุทธเจอซะจะดูแลที่เราได้น้อยที่สุดก็ไม่รู้นะที่มาวิ่งเห็นว่าคนนี้อยู่ไหนบกชัดเอาอยู่ในนี้ยังพอเท่าไหร่ปฏิบัติอะไรกันอย่างเราตั้งที่สุดแต่ยึดในทางเราเราจะมีที่สุดอยู่ที่จะเห็นผู้จ่าวายแล้วอีกที่มาดูแลผู้จ่าจากตัวไปสารล้อมมันลอยล้อมที่มาดูแก้ปัญหาไม่พบมันลอยล้อมที่มาที่ตามเวลาของคนเราแต่ต้องคิดว่าเนื้อเยื่อยู่ย้อนไปที่ไหนที่มือเยี่ยมก็ถามมันที่เหนือมาเบิ้ลที่สามมือสามยึดตั้งนิสัยได้ที่แต่วันเด็กเขาก็ขอจะเอาเงินเราไปที่อยู่ที่เราถามที่อยู่ที่ยึดตั้งใจก็อย่างที่เหนือเราอยู่แต่เราต้องยึดพอที่จะเหนือเราต้องการจะเป็นแบบนี้cũng đủ ăn đủ sống như là tình tuyên bố luôn thôi. Tôi nghĩ xã tôi cũng sẵn cho chị luôn. Giờ giữa tôi chỉ có tạo ra chị em nữa. Mình không cần lấy lại cho người ta thì không. Cho nên cái gì xã được tốt hơn là nhớ là có những cái nợ chúng ta phải như là nợ tiền tài vật chất. Mình gặp nhau thì tạo nợ nhau và ở lại cái khổ đó. Lúc cho mượn thì vui vẻ lắm, lúc mà trả không có gì hết luôn. Còn lớn là thế này, thành thử ra thôi thì không biết là chứ chịu không đòi đây là gì. Mình không cần cái chết chặt được người lãnh đạo của mình để rồi nhiều khi có một trăm bạn gặp nhau là khổ nha. Thế là tiền bạc là ở những cái lãnh đạo mà quán kết với nhau, cho nên xả được với nhau là khổ. Như gần đây có nhiều người có hỏi là thí dụ bây giờ người ta làm gì mình biết ai là bảo hay là ai là cái gì không, người ta trả họ hay là họ đang nghe với mình hồi tổ chức mình nghĩ là trả họ đi, mình đừng có nghĩ là họ đang nợ với mình thì biết sao là được không, nhiều cái việc đó là không có đáng. Nếu mà cuộc đời mà mình chịu tính nợ hầu như ngày nào có nợ lên tính ai mà có điều về mình bảo người đàn em quen mình cũng không nhớ là hận thù biết sao mà bệnh. Cho nên mình mỗi ngày mình là hỷ xả được mình tốt. Cho nên trong tinh thần của nhà Phật có cái hỷ xả có nghĩa là hỷ xả không có phải là đợi ô khối xong rồi mới xả. Ngay cái đó là vừa tới mình không chấp nhận một xả gì là phải ngay chỗ đó là phải khỏi công việc này. Còn ví dụ như mình đợi cho nó bán vô trong tâm mình thời gian rồi cái gì khách xã cũng được nhưng mà cực rất là cực. Còn như mình lấy mình xã liền cho nên xã còn có nghĩa là không chắc, không chắc cũng có nghĩa là xã, đó là nghĩa khác của chữ xã không chắc. Kính thưa thầy, nhà con có bàn thờ Phật, bàn thờ trên là thờ Quan Âm, còn ở dưới là thờ ông bà. Khi con thánh nguyện phục một lần với ông bà có được không? Hay là thánh Phật trước rồi mới thánh ông bà? Quý vị có hỏi không? Tức là giờ trên thờ Phật dưới bà mỗi lần thắp nhang thành thánh, thánh lừa được không? Dĩ nhiên là dù thánh hay lừa cũng có đi đâu được đâu. Tại vì trước mà ông bà đứng đó luôn cho rồi. Không, nhưng mà khi mình là ví dụ như người khi mình là chấp tay mình là cầu vị dân vương cúng Phật thì mình để lên mình hướng về Phật, mình cúng Phật, mình cầu nguyện xong hết cái phần của Phật rồi thì mình cũng đứng đó luôn. Mình khấn thật là hoặc là mình cầm hai hương, ví dụ như đó mình khấn Phật xong rồi mình cắm cái hương lên thành Phật rồi còn đem cái gì thì bắt đầu mình hướng về Phật, cũng khấn Phật. Bởi vì khi mình khấn nguyện anh dù ở đâu một cái chỗ này, nhưng mà tâm mình hướng về vị này thì coi như mình không có lâu. Ví dụ như bây giờ mình là có khi có hai trường hợp: một là mình cầm hương mình khấn, hai là mình cắm hương lên hết rồi mình đứng mình khấn. Chắc nào cũng được, nhưng mà khi mình khấn là tâm mình hướng về. Có nhiều khi cái chỗ đẹp quá, quý vị biết điều gì mình à, ở đây về mình đứng mình hướng ra ngoài sân nó nhiều lạnh quá. Không là ví dụ như hôm nay là mình để con cam, ví dụ trường hợp đang thì không thể ra ngoài được thì mình cũng có thể trong này mình hướng ra đó được chứ không sao cả. Ví dụ mình cầm cái linh nước mình trả gì làm sao mà một giọt mười phương được, rác không chút đây mười phương đâu. Nhưng mà mình lấy cái gì mình phóng theo cái linh nước đó? Lấy cái tâm mình hướng theo, cho nên khi mình giải hướng là cái tâm mình hướng đấy. Thì cái người giải hướng cái tâm, cái lúc đó cái tâm họ chú, họ chuyên chú vào cái trên gia đình của mình, cái linh nước đó, và khi mình hộ đẩy ra là tâm mình hướng cho nó, để mình có thể đưa cái giải hướng người chuyên chú như thế này. Dạ, cho nên bây giờ mình đã hướng trước và là Phật trên tâm bạc thì mình hướng Phật. Cái điều trước hết mình đọc hôm nay là ngày rằm tháng giêng diệu kệ, là con xin lên hương kiến dường tam bảo, là hưởng mong tam bảo gia hộ cho chúng con quy thành tinh tấn, gia đạo được an, sở nguyện được viên thành. Nam mô hương kiến dường bồ tát chấm cho bên này. Rồi cũng đứng ngay đó và cầu hướng dòng bạc. Hôm nay ngày lễ gặp thượng ơn gia đình chúng con, trước dân hương của Phật, kế đến dân hương của ông bà tổ tiên cha mẹ tổ ngoại hai bên, chúng con kính dân qua đàm xin dân cũng như ông bà thì ông bà về đây là chứng minh tấm lòng hiếu thảo của ông cha. Ví dụ thì cũng chỗ đó mà tâm mình hướng tâm thì mình cho mắt mình cho mấy cái đó là mình thành tâm đó, mình chú nguyện đó. Cho nên thờ Phật mình có thờ cao cháu có, mỗi lần mình thấn Phật mình có lên nó mình thờ chú chiến chiến thức. Thì cái cách thờ Phật là mình làm trừ được thờ mình không có hoàn cảnh khác nữa, mình không có thể nào làm thờ thấp hơn được. Thì mình làm cái bàn thờ cao như thế thường là mình nên đặt cái bàn Phật ở cái vị trí ngang Phật mình luôn. Và dĩ nhiên cái bàn thờ lúc nào cũng phải từ cái lưng quần của mình nữa. Thì mình thấp quá thì dưới nó cũng trang nghiêm. Cho nên bàn thờ thì thật tệ lắm, thì mình phải từ cái khoảng ngủ của mình đi lên. Và còn cái bàn Phật là phải nghe cái bàn thờ đứng để mình nhìn mình quán tưởng. Để mình nhìn quán tưởng. Bây giờ dù mà cao quá, mà thở thiên thiên cao quá nhìn diễn không gọi tới nè. Mình đặt cái bàn thờ cho người tìm cho mình. Để khi đó mình có tụng cái bài gì à, mình có thể chứ tụng cái bài mà trước bảo họ thân con cảm thiện, mình giao cảm với họ.